Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Tú Anh, Trọng Nghĩa và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 11 tháng 9, 2011.
Tổng thống Mỹ Obama chủ trì lễ tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11 tháng 9 tại Ground Zero.
Taliban tấn công tự sát vào một căn cứ Hoa Kỳ tại Afghanistan để đánh dấu ngày 11 tháng 9, làm gần 100 người bị thương.
Tổng thống Đài Loan có thể viếng thăm Trường Sa vào tuần tới.
Lào loan báo ý định xây dựng đập Sayaburi trong năm nay.
Nhật Bản tưởng niệm 20.000 nạn nhân thảm nạn sóng thần 11 tháng 3, 2011.
Tại Liên hoan Điện ảnh Venice, bộ phim Faust của Nga đoạt giải thưởng Sư Tử Vàng.
Mỗi ngày một sự kiện, giới bảo vệ nhân quyền kêu gọi hủy bỏ các luật lệ bất ngạc tự do ban hành sau ngày 11 tháng 9, 2001.
10 năm sau khủng bố 11 tháng 9, an ninh của Mỹ được bảo đảm, dù phạm một số sai lầm, giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mans, Hoa Kỳ phân tích.
Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tại New York, vào lúc 8 giờ 40 phút giờ địa phương, tức 12 giờ 20 phút giờ quốc tế, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và người tiền nhiệm George Bush tham gia vào nghi thức tưởng niệm hơn 3.000 nạn nhân khủng bố tại điểm Ground Zero, nơi tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Quốc tế bị phá hủy cách đây 10 nănăm. Lần đầu tiên nhân dịp tưởng niệm ngày 11 tháng 9, vào lúc 8 giờ 46 phút, toàn bộ các nhà thờ thánh đường của thành phố cùng gióng lên một hồi chuông vào thời khắc chiếc máy bay bị khủng bố chiếm đoạt đâm vào tòa tháp phía Bắc. Năm nay cũng là lần đầu tiên thời gian im lặng để tưởng niệm sẽ kéo dài trong 6 phút, nghĩa là nhiều hơn 2 phút so với mọi năm, vào các thời khắc 8 giờ 46 phút, 9 giờ 03 phút, 9 giờ 59 phút và 10 giờ 28 phút là thời điểm máy bay đâm vào hai tòa tháp ở khu World Trade Center và thời điểm hai tòa nhà bị sụp đổ. Một điểm khác biệt lớn của lễ tưởng niệm 11 tháng 9 năm nay là thủ lĩnh Al-Qaeda Bin Laden được coi là kẻ chủ trì các vụ tấn công kể trên đã bị một đội đặc nhiệm của Hoa Kỳ tiêu diệt vào ngày 2 tháng 5 năm nay. Tên của tất cả các nạn nhân ngày 11 tháng 9 ở tòa tháp đôi và hai nơi khác là trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ và Sandsville thuộc tiểu bang Pennsylvania được xướng lên trong lễ tưởng niệm. Các gia đình tham dự vào lễ khánh thành khu tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố 11 tháng 9 vừa hoàn thành sau 5 năm xây dựng ngay tại địa điểm của tòa tháp đôi. Tổng thống Obama cũng tham dự lễ tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong hai vụ máy bay rơi khác tại Sandsville và Lầu Năm Góc. Ngày hôm qua thứ Bảy, mùng 10 tháng 9, cựu Tổng thống George Bush, cựu Tổng thống Bill Clinton cùng Phó Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã tới Sandsville, là nơi 40 hành khách và phi hành đoàn của chiếc máy bay United Airlines Flight 93 đã hy sinh để ngăn cản không cho quân khủng bố dùng máy bay này tấn công vào nhà Quốc hội Mỹ. Vào dịp này đã khai trương một bức tường bằng đá hoa trắng khắc tên của những người đã thiệt mạng trong chuyến bay tại chính nơi chiếc máy bay bị rơi. Tại thánh đường St. Patrick ở New York và trong giải tennis của Hoa Kỳ mở rộng, các nghi lễ trọng thể được tổ chức để tưởng niệm 343 người lính cứu hỏa đã hy sinh ngày 11 tháng 9. Ngay từ ngày thứ Bảy, hôm trước ngày tưởng niệm, nhiều nghi lễ, họp mặt, cuộc hòa nhạc và các hoạt động thiện nguyện được tổ chức. Hôm nay, Chủ nhật, nhiều hoạt động diễn ra trên khắp nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới.
Vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 gồm 4 vụ tấn công tự sát cùng một ngày tại Hoa Kỳ, mà thủ phạm là các thành viên của tổ chức Hồi giáo võ trang Al-Qaeda. Vào sáng ngày 11 tháng 9, 2001, 19 tay khủng bố đã cướp 4 chiếc máy bay dân sự để đâm vào những tòa nhà biểu tượng của siêu cường số 1 thế giới. 2 chiếc máy bay bị uy hiếp đã đâm vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới, World Trade Center ở New York. Chiếc thứ 3 nhắm vào Lầu Năm Góc, trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ tại Washington. Tất cả hành khách, phi hành đoàn và thủ phạm cướp máy bay đều tử nạn cùng với hàng ngàn nạn nhân khác khi tòa tháp đôi bị sập xuống 2 tiếng đồng hồ sau đó. Toán không tặc trên chiếc máy bay thứ 4 không thực hiện được âm mưu dự kiến, mà mục tiêu dường như là đâm vào tòa nhà Quốc hội của Mỹ. Trên đường bay về Washington, chiếc thứ 4 đã rơi xuống một cánh đồng ở Sandsville, bang Pennsylvania, sau khi hành khách và nhân viên phi hành đoàn chống cự lại không tặc. Tổng cộng vụ khủng bố của Al-Qaeda đã sát hại 2.973 nạn nhân, công dân của 90 quốc gia trên thế giới, trong số này có 343 lính cứu hỏa của thành phố New York. Con số thiệt hại nhân mạng không tính 19 thành viên khủng bố. Trong một cuộn băng video phổ biến vào tháng 10 năm đó, Bin Laden tuyên bố rất vui mừng vì Thượng Đế đã tấn công nước Mỹ. Cũng vào tháng này, Liên quân Tây Phương đã tấn công vào Afghanistan, truy lùng sào huyệt Al-Qaeda và lật đổ chế độ Taliban, đồng minh của khủng bố quốc tế.
Sự kiện ngày 11 tháng 9 cách nay đúng 10 năm lẽ dĩ nhiên đã ghi đậm dấu ấn nơi những chứng nhân trực tiếp. Từ New York, giáo sư Ngô Thanh Nhàn kể lại.
Ngày 11 tháng 9 2001 thì lúc đó là buổi sáng sớm là tôi ra giúp cho đảng Dân Chủ để làm cuộc bầu cử nội bộ. Lúc đó thì đến khoảng cái chiếc máy bay đầu tiên đụng vào đó thì chưa có ai dự tính là đi về hết, mấy cái người mà đi ra ứng cử vẫn còn ngoài đường. Và như vậy là cho đến lúc mà cái chiếc bay cái nhì vào đó thì là người ta gọi cái trung ương của bầu cử thì trung ương nó đã dọn đi mất rồi. Thế thì là người ta không biết làm gì, nhưng mà người ta vẫn sửa soạn bầu cử. Thế thì lúc mà cái nhà bắt đầu đổ đó, lúc đó thì tán loạn là tại vì họ gọi điện thoại không được. Lúc đó đa số, nghe là gần như tất cả những cái đài TV là đã mất sóng, tại vì là họ dùng hai cái tòa nhà đó để lấy sóng. Và cell phone là bị mất sóng, số telephone cũng bị mất sóng. Thì như vậy là chỉ có đài CBS là có sóng. Thành thử ra trong cả tuần lễ đó thì chỉ có một đài TV thôi. Và mọi người thì rất căng thẳng. Tôi có một vài người bạn thì cũng bị dính vào hai cái tòa nhà đó, là tại vì họ phải đi từ nơi khác về để làm việc.
Dạ, còn bản thân anh mà lúc xảy ra sự kiện đó, đó thì cái tâm trạng của anh như thế nào, anh còn nhớ hay không ạ?
Đó thì nó có vài chuyện là tôi bắt đầu làm. Tôi là người Việt Nam, sống trong chiến tranh rồi, thành thử là cái đầu tiên mà tôi quan sát đó, tức là tôi nghe tiếng máy bay thì tôi biết là đang có những cái chuyện hết sức là quan trọng. Tôi nhìn thấy cái tòa nhà đổ đó thì tôi nghĩ là nó giống như là trò chơi á. Thành thử ra mình cũng không có cảm giác, mình không biết là mình sẽ có cảm giác như thế nào. Nhưng mà tôi nói ngay với lại cái chỗ bầu cử đó là thôi bây giờ là mọi người giúp nhau đi về, gọi điện thoại cho những người thân, có người nào bị kẹt ở Protest Center hay không, và họ sẽ trở về và sửa soạn thức ăn cho những ngày tới. Có thể là có những cái vấn đề nó còn quan trọng hơn như thế. Nói chung là đối với tôi thì là nó giống như là cái thời gian chiến tranh. Và những ngày hôm đó, nếu mà đi ra ngoài đường thì thấy người ta bị ngơ ngác rất là nhiều và người ta rất là lo lắng, và có nhiều người thay đổi tính tình trong những cái tuần đó, tại vì người ta không biết cuộc đời của người ta sẽ ra sao, tại vì là có những cái mà người ta nghĩ là nó yên ổn nhất trên thế giới thì bây giờ nó không còn yên ổn nữa.
Quý vị vừa nghe giáo sư Ngô Thanh Nhàn tại New York nói về tâm trạng của ông ngày 11 tháng 9 cách nay đúng 10 năm.
Khủng bố tại Afghanistan khiến 89 người bị thương. Tại Afghanistan, ngày hôm qua thứ Bảy, mùng 10 tháng 7, đã xảy ra một vụ khủng bố tự sát tại lối vào của một căn cứ quân sự nhỏ của NATO ở miền trung nước này. Vụ khủng bố rơi đúng vào ngày 11 tháng 9 khiến 89 người bị thương, trong đó có 50 binh sĩ Hoa Kỳ. Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn AFP, người phát ngôn quân đội Mỹ tại khu vực này cho biết, bom nổ đã khoan sâu vào lớp tường bảo vệ đến 6 mét. Theo thông báo của lực lượng NATO tại Afghanistan, tính mạng của những người bị thương không bị đe dọa. Ngược lại, quân Taliban thông báo đã giết chết 50 lính Mỹ và phá hủy hoàn toàn căn cứ quân sự. Tuy nhiên, theo AFP, Taliban thường có thói quen phóng đại các thương vong trong các cuộc tấn công do họ tiến hành. Trong đêm ngày thứ Ba qua ngày Chủ nhật, căn cứ quân sự Bagram lớn nhất tại Afghanistan cũng bị đạn cối bắn phá, khiến hai nhân viên an ninh Afghanistan tử thương và 5 người khác bị thương, trong đó có 2 binh sĩ Hoa Kỳ. Xin nhắc lại là ngày 7 tháng 10 năm 2001, cách đây gần 10 năm, Hoa Kỳ đứng đầu một liên quân quốc tế đã tiến hành một chiến dịch quân sự tại Afghanistan sau khi chế độ Taliban từ chối giao nạp cho Washington thủ lĩnh Al-Qaeda Osama Bin Laden, đầu não của các vụ khủng bố tại New York và Washington ngày 11 tháng 9, 2001. Một vài tuần sau, chế độ Taliban tại Afghanistan sụp đổ. Ngày hôm qua, lực lượng Taliban đã đưa ra một thông điệp nói rằng người Afghanistan không giữ vai trò gì trong cuộc tấn công cách đây 10 năm. Và vụ 11 tháng 9 chỉ là lý do để Hoa Kỳ xâm chiếm Afghanistan.
Tổng thống Đài Loan có thể đến quần đảo Trường Sa vào tuần tới. Theo báo Đài Loan Liberty Times số ra ngày hôm qua 10 tháng 9, Tổng thống Mã Anh Cửu có kế hoạch đến quần đảo Trường Sa tại Biển Đông nhằm khẳng định chủ quyền của Đài Bắc đối với khu vực này. Trích dẫn một nguồn tin xin giấu tên, tờ báo cho biết là vào đầu tuần tới, Tổng thống Đài Loan sẽ đến Ba Bình, hòn đảo lớn nhất trong vùng quần đảo Trường Sa. Chuyến đi này nhằm thu hút sự chú ý của một số nước láng giềng hiện đang có tranh chấp về chủ quyền tại quần đảo Trường Sa, như Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia. Tuy nhiên, theo AFP, phát ngôn viên của Tổng thống Mã Anh Cửu lại nói rằng lãnh đạo Đài Loan hiện nay chưa có kế hoạch đến thăm đảo Ba Bình. Ngoại trừ Brunei, tất cả các bên tranh chấp đều có binh lính của mình hiện diện trên các hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Quần đảo Trường Sa có hơn 100 đảo lớn nhỏ, bãi đá với tổng diện tích khoảng 5 km vuông. Tháng 2 năm 2008, ông Trần Thủy Biển là tổng thống Đài Loan đầu tiên đến đảo Ba Bình ở Trường Sa. Vào thời điểm đó, Việt Nam và Philippines đã phản đối mạnh mẽ chuyến đi này. Tháng 7 vừa qua, Hải quân Đài Loan đã đưa một nhóm các nhà nghiên cứu, học giả tới đảo Ba Bình, bất chấp những căng thẳng tại vùng đang có tranh chấp chủ quyền. Từ đầu năm nay, Việt Nam và Philippines đã nhiều lần tố cáo những hành động gây hấn của Trung Quốc, không chỉ ở khu vực có tranh chấp chủ quyền, mà ngay trong lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của hai nước.
Lào loan báo ý định xây dựng đập Sayaburi ngay trong năm nay. Chính quyền Vientiane Chan vừa cho biết là đã thay đổi thiết kế của đập thủy điện Sayaburi trên dòng chính sông Mekong để giảm thiểu tác hại môi trường. Do đó, Lào muốn khởi công xây dựng con đập này ngay trong năm 2011. Tuyên bố của Lào được giới quan sát xem là quả bóng thăm dò gửi đến ba nước Việt Nam, Campuchia và Thái Lan đã công khai phản đối dự án của Viên Trần. Nhật báo Thái Lan The Nation vào hôm nay trích tin từ hãng Bloomberg cho biết là ông Virapong Virabong, Tổng Giám đốc Tổng cục Điện lực Lào, đã xác nhận ý định nói trên trong một cuộc phỏng vấn tại Hà Nội ngày 8 tháng 9 năm 2011. Sayaburi là con đập đầu tiên trong số 8 con đập mà Lào dự trù xây dựng trên dòng chính sông Mekong, đoạn chảy qua nước này. Vấn đề đặt ra là dự án Sayaburi đã bị các nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam, cực lực phản đối vì tác hại tiềm tàng đối với môi trường và đời sống hàng chục triệu cư dân phía dưới con đập. Các nhóm bảo vệ môi trường cho rằng đập Sayaburi đe dọa đời sống của hàng chục ngàn người ở khu vực biển Hồ tại Campuchia, cũng như gây thiệt hại nghiêm trọng cho nông dân trồng lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long ở miền Nam Việt Nam, vốn cũng phải đối phó với nguy cơ mực nước biển dâng cao. Ngay cả các dân làng sống ven sông ở Thái Lan cũng phản đối con đập. Hồi đầu năm, Việt Nam đã đề nghị đình hoãn mọi kế hoạch xây dựng đập trên dòng chính sông Mekong ở khu vực hạ nguồn, chờ nghiên cứu thấu đáo tác động môi trường của các công trình này. Mới tháng 7 vừa qua, trong một cuộc họp với 4 đối tác từ các nước hạ nguồn sông Mekong ở Bali, Indonesia, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã nhắc lại lời kêu gọi kể trên. Một bản nghiên cứu đầu tiên của Lào đã bị đánh giá là chưa đầy đủ, buộc chính quyền dân chăn phải xem xét lại. Theo ông Virapong, Lào đã chuyển cho phía Việt Nam bản đánh giá mới do công ty Thụy Sĩ Poiri Energy AG thực hiện và có kế hoạch lần lượt làm việc với Thái Lan và Campuchia để thảo luận về các khuyến cáo. Cho dù Vientiane có toàn quyền xúc tiến công việc xây dựng vào bất kỳ lúc nào. Đối với ông Virapong, công ty Poiri đã khẳng định là thiết kế của đập Sayaburi hoàn toàn phù hợp với bản hướng dẫn thiết kế sơ bộ của Ủy hội sông Mekong, cũng như các tài liệu thiết kế quốc tế khác. Công ty này cũng đề nghị cải tiến vấn đề vận chuyển trầm tích và các phương tiện giúp cá vượt qua đập nước. Theo bài thuyết trình về đề án Sayaburi trình bày ở Hà Nội, công ty thẩm định Poiri tin tưởng rằng mọi tác động dài hạn tiềm tàng đến khu vực hạ lưu đều sẽ không đáng kể nếu các đề nghị thay đổi thiết kế được thực hiện. Đối với phía Lào, như vậy là công trình đã được một cơ quan kỹ thuật độc lập nổi tiếng thế giới bật đèn xanh, do đó không còn gì cấm cản Lào xúc tiến công việc xây dựng.
Nhật Bản tưởng niệm 20.000 nạn nhân 6 tháng sau vụ thảm họa Fukushima. Hôm nay 11 tháng 9 2011, hàng ngàn người dân Nhật đã tụ về thành phố Tohoku, lúc tờ mờ sáng để tham gia buổi lễ tưởng niệm 20.000 nạn nhân chết và mất tích sau trận thiên tai cách nay đúng 6 tháng. Vào ngày 11 tháng 3, một cơn địa chấn với cấp độ 9 trên thang điểm Richter xảy ra ngoài khơi tỉnh Sendai đã gây ra một trận sóng thần lịch sử. Hàng chục ngàn dân đã bị cuốn trôi, nhiều thành phố của Nhật Bản bị xóa tên và nghiêm trọng nhất là làm nổ nhà máy hạt nhân Fukushima. Theo AFP, từ lúc rạng đông, hàng trăm người mặc y phục đen đã tập hợp trước tòa hành chánh tỉnh Miyagi cũng như tại nơi mà 6 tháng trước đây là thị trấn Duyên Hải Minamisanriku. Thành phố này giờ đây chỉ là một bãi đất hoang vắng, 1.000 ngọn đèn lồng, biểu tượng cho linh hồn người đã khuất đã được thả lên không trung bằng bong bóng bay, cũng như thả xuống biển trong buổi lễ tưởng niệm do nghệ sĩ tài danh Nhật Bản Kensai Yamamoto hướng dẫn. Trong thông điệp quỹ lạo gia đình nạn nhân thảm nạn 11 tháng 3, tân thủ tướng Yoshihiko Noda xin lỗi dân chúng là chính phủ chưa tái thiết được các khu vực bị thiệt hại vì thiên tai. 6 tháng qua, vẫn còn những nạn nhân chưa có nơi cư trú. Thủ tướng Nhật cam kết là sẽ nhanh chóng xây dựng lại các thành phố bị tàn phá. Thảm nạn nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản kể từ sau Thế chiến thứ hai đã làm cho 20.000 người chết hoặc không tìm thấy xác. Nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi bị sóng thần ập vào làm ngập hệ thống giảm nhiệt, dẫn đến vụ nổ làm thoát phóng xạ và đến nay khủng hoảng hạt nhân thế kỷ vẫn chưa giải quyết xong. Theo AFP, nhờ sự tận lực của các chuyên viên nên không còn sợ nguy cơ bị nổ, nhưng phải mất thêm vài tháng nữa, ít ra là đến 2012, thì mới hy vọng làm nguội ba lò hạt nhân bị hư hỏng. Mặc dù đời sống khó khăn và công cuộc khắc phục tai nạn rất vất vả và nguy hiểm, nhưng người dân địa phương tỏ ra dũng cảm. Dù vậy, họ không giấu tâm lý bất bình đối với giới lãnh đạo chính trị, vẫn còn tỏ thái độ chậm chạp trước nhu cầu cấp bách của người dân.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là giới bảo vệ nhân quyền kêu gọi hủy bỏ các luật lệ bóp nghẹt tự do ban hành sau ngày 11 tháng 9, 2001.
Cần phải bãi bỏ các đạo luật an ninh khe khắt được thông qua sau loạt khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ. Nhiều hiệp hội và định chế thiết tha với quyền căn bản của con người đã kiến nghị như trên nhân dịp cả thế giới đánh dấu 10 năm ngày xảy ra loạt khủng bố nhắm vào nước Mỹ. Theo tác giả những lời kêu gọi kể trên, nhiều quốc gia, trong đó có cả các thể chế dân chủ, đã nhân danh nhu cầu đấu tranh chống khủng bố để hạn chế quyền tự do của người dân. Trong tập hồ sơ kỷ niệm ngày 11 tháng 9 đăng trên trang web của mình, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH một lần nữa đã yêu cầu các nước hủy bỏ các luật lệ khắt khe được ban hành trong 10 năm qua mà tác hại trên vấn đề bảo vệ quyền tự do dân chủ của mỗi người vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Theo Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, ngày 11 tháng 9 năm 2001 cũng đánh dấu sự khởi đầu của một bước lùi thực thụ của các quyền căn bản và quyền tự do. Ngay sau các cuộc tấn công, nhiều quốc gia, kể cả các thể chế dân chủ, đứng đầu là Mỹ và Anh, đã lập tức thông qua các luật lệ, hợp pháp hóa khả năng giam giữ vô hạn định kiều dân nước ngoài, không cần có tội danh cụ thể, mà chỉ cần là người đó bị tình nghi can dự vào các hoạt động khủng bố, hoặc thậm chí chỉ cần bị nghi ngờ là có liên lạc với các tổ chức khủng bố. Hết lời trích. Để minh họa cho thực trạng kể trên, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền tố cáo đích danh Hoa Kỳ khi cho rằng cuộc chiến chống khủng bố đã được dùng làm cái cớ để tra tấn tù nhân trong các trại giam như Guantanamo ở Cuba hay Abu Ghraib ở Iraq hoặc trong nhiều trung tâm giam giữ bí mật tại các quốc gia khác. Theo FIDH, các biện pháp kể trên mà các thể chế dân chủ sử dụng đã cho phép các nhà nước chuyên chế yên ổn dùng các luật lệ hà khắc tương tự để thúc đẩy mạnh các hành vi đàn áp những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền trên đất nước của họ. Tệ hại hơn nữa, theo Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, nhờ mượn danh nghĩa chống khủng bố, một số chế độ độc tài đã được các nước phương Tây hỗ trợ, thường là vô điều kiện, trong một thời gian dài, cho phép họ duy trì quyền lực. FIDH trích dẫn ví dụ điển hình là trường hợp của của chế độ Ben Ali tại Tunisia đã duy trì được quyền lực của mình nhờ nêu bật nguy cơ khủng bố lan rộng nếu chính quyền thay đổi. Một hình thức lợi dụng thứ ba theo Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền là sự kiện một số nước dùng chiêu bài chống khủng bố để thẳng tay đàn áp các nhóm thiểu số Hồi giáo trong nước mà không sợ bị quốc tế nhòm ngó hay trừng phạt. Đó là trường hợp của Nga đối với người Chechnya vùng Bắc Caucasus hay là Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Không chỉ có các tổ chức bảo vệ nhân quyền là mới lên tiếng, ngày 9 tháng 9 vừa qua, Liên hiệp châu Âu cũng cho rằng cuộc chiến chống khủng bố, dù chính đáng, nhưng không thể tiến hành theo kiểu coi nhẹ các quyền tự do của con người. Nhân buổi kỷ niệm 10 năm ngày 11 tháng 9, ông Jerzy Buzek, Chủ tịch Nghị viện châu Âu cho rằng, xin trích, nhiệm vụ của bất kỳ ai tin tưởng vào thể chế dân chủ là phải bảo đảm chuẩn mực cao nhất trong lĩnh vực quyền tự do cá nhân. Trong thời gian qua, Nghị viện châu Âu thường xuyên lên tiếng bảo vệ quyền tự do của mỗi người, và nhân các dịp đó đã chỉ trích các biện pháp an ninh khe khắt mà Hoa Kỳ đã áp dụng sau ngày 11 tháng 9. Trong cùng một chiều hướng, cũng ngày 9 tháng 9 vừa qua, bà Cecilia Malmström, Ủy viên châu Âu đặc trách đối nội, đã cho rằng việc Hoa Kỳ chưa đóng cửa trại giam Guantanamo là một nỗi nhục, từ ngữ trong nguyên văn, cho nước Mỹ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ mục là mục điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao do Anh Vũ phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. 10 năm sau cuộc khủng bố 11 tháng 9, an ninh của Mỹ được đảm bảo hơn dù phạm một số sai lầm. Giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ phân tích.
Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Vào lúc Hoa Kỳ kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố 11 tháng 9 2001, thì thưa giáo sư, bên nước Mỹ vẫn còn lo ngại về cái tình trạng khủng bố đe dọa và cũng như là nền kinh tế đang chưa có dấu hiệu khởi sắc. Riêng về cái tình hình an ninh, theo giáo sư, đã có được cải thiện hay không?
Nói về cải thiện hay không thì nó có trả lời, phải trả lời như thế này. Thứ nhất là kể từ cái ngày mà có cuộc khủng bố đó, thì dĩ nhiên là cái Al-Qaeda và những cái nhóm khác đó, nó cũng tìm cách lập làm những cái âm mưu khác, và tất cả những âm mưu đó đã đều bị dập tắt hết. Như vậy thì nói là nước Mỹ bây giờ có thể là có an ninh. Điểm thứ hai nữa đó là an ninh, nhưng mà dĩ nhiên vẫn còn lo ngại là bởi người ta đương cảnh báo đó là có những tín hiệu bằng chứng cho thấy là khủng bố đã âm mưu làm những cái gì ở trong hai thành phố Washington DC và New York trong ngày mà kỷ niệm 10 năm. Vậy thì dĩ nhiên là có an ninh nhưng mà trong tình trạng đề phòng. Điểm thứ hai nói là về phương diện gọi là có cái tích cực ấy, thì trước cái khủng bố đó thì chúng ta thấy đã có rất nhiều cái sự gọi là cảnh cáo cho cái chính quyền mà chính quyền cũng không hành động kịp thời. Cho nên từ sau cuộc khủng bố đó thì nước Mỹ đã làm tất cả những hành động chuẩn bị hơn. Nói tóm lại là bây giờ người Mỹ chuẩn bị hơn đối với những cái đe dọa.
Thưa giáo sư, sau cái cuộc khủng bố 11 tháng 9 thì Tổng thống George Bush lúc đó đã quyết định đưa quân vào Iraq, cho rằng Iraq là cái nơi mà một mặt là có vũ khí hủy diệt hàng loạt và cũng là nơi chứa chấp khủng bố. Thì thưa giáo sư, cái kết quả của cái chiến tranh tại Iraq cho thấy rằng cái việc động binh đã làm cho Hoa Kỳ thiệt hại uy tín nhiều hơn là mang lại cái kết quả mong muốn. Thưa giáo sư, cái lời phê bình đó có chính xác hay không? Và câu hỏi thứ hai phụ là vì những nguyên nhân nào mà người Mỹ đã động binh vào Iraq thay vì dùng tình báo kín đáo hơn và hiệu quả hơn, bằng cớ là 10 năm nay những vụ khám phá ra được âm mưu khủng bố và dập tắt từ trong trứng nước là do tình báo thực hiện, thưa giáo sư?
Nếu mà nói là cái phản ứng đối khủng bố tạo ra tình trạng đó thì cũng không đúng, là bởi vì người Mỹ đã tham dự hai cuộc chiến tranh trước 11 cái danh. Đầu tiên đó là tấn công vào Afghanistan, thì cái việc tấn công này đã thành công nhanh chóng và đã được hầu hết các quốc gia trên thế giới ủng hộ, kể cả Nga, kể cả Trung Quốc, kể cả Cuba, kể cả Syria. Thì cái cuộc tấn công đó đã thành công. Riêng về cái cuộc tấn công về Iraq thì nó đem lại những hậu quả rất lớn cho nước Mỹ, và một số những hậu quả như ông đã nói đó là mất uy tín hao tổn nhân lực và hao tổn tiền bạc nữa thì đúng. Thì câu hỏi thứ hai đó là tại sao lại tấn công Iraq mà không dùng tình báo đó? Thì thực sự đó là từ thời ông Clinton đó đã có chính sách containment plus giữ Saddam Hussein ở trong cái vùng đó, người ta gọi là contain keep him in the box, giữ ông ở cái hộp đó không được, tại vì ông vẫn bướng, thành ra phải containment plus là tìm cách lật đổ ông. Thì những cái âm mưu lật đổ có từ thời dưới cuối thời ông Clinton chứ vậy không, nhưng mà trong cái chế độ nó kiểm soát chặt chẽ như vậy đó thì rất là khó thành công trong cái việc sử dụng CIA và những cái lực lượng gọi là Special Operation Forces, như là trường hợp trong Afghanistan thì ta nhớ là hành động đó là được sự trợ giúp của một cái lực lượng địa phương, tức là Northern Alliances. Thành ra hai cái điều kiện khác nhau hoàn toàn. Điều thứ hai là tại sao lại tấn công vào chúng đó, thì chúng ta thấy là trong trường hợp với Iraq đó cũng có những ý kiến ngược lại, nhưng khi mà biểu quyết để tấn công Iraq ấy, thì Quốc hội Mỹ đó là đã ủng hộ hoàn toàn, gần như là tất cả đều ủng hộ cả, đó là về thượng viện. Nhưng mà bởi vì nó căn cứ vào cái tin tức sai lầm là ở Iraq có cái võ khí giết người hàng loạt, đó là cái sự lầm lẫn về cái intelligence, và nhiều người ta đổ tội chính quyền Bush, hay nhất là ông Cheney và ông Rumsfeld buộc áp lực CIA để đưa những cái bằng chứng sai lầm đó.
Thưa giáo sư, tiếp theo cái cuộc chiến của Iraq, cái cuộc chiến tại Afghanistan bắt đầu, và vào lúc đó thì các nước Tây Phương nói là để trợ giúp Afghanistan xây dựng một cái nước Afghanistan dân chủ. Hoa Kỳ và các nước Tây Phương có những cái dụng ý gì khác mà hầu hết các nước Tây Phương đều có gửi quân tham chiến tại Afghanistan mà không biết rằng cái kết quả cuộc chiến nó sẽ ra sao, thưa giáo sư?
Thực ra là họ biết kết quả cuộc chiến chứ, bởi vì cuộc chiến nó chiến thắng một cách rất nhanh chóng. Mà bởi vì cái trước hết là cái vụ mà nó khủng bố ở World Trade Center đó và ở Pentagon đó, là không những là nước Mỹ bất mãn mà tất cả các thế giới bất mãn, kể cả những nước mà mình tưởng là vẫn chống Mỹ từ ngày xưa. Tôi lấy ví dụ như là Cuba chẳng hạn, ví dụ như Syria chẳng hạn, tất cả đều đồng ý. Thành ra cái việc Âu Châu đồng ý với Mỹ để tấn công vào cái Afghanistan cũng là đúng. Điểm thứ hai á, là khi mà họ tấn công vào, họ không có chủ liệu là bởi vì vấn đề này chỉ có Mỹ và Anh thôi, dùng những cái lực lượng đặc nhiệm cộng với cái lực lượng địa phương của Northern Alliance để tấn công, thì họ đã thành công một cách rất nhanh chóng. Vấn đề thứ hai là giai đoạn gọi là nation building đó, là xây dựng quốc gia đó, thì là bởi vì cuộc đánh nhau ở Iraq đã làm người ta không có cái năng lực và thời giờ để làm chuyện đó nữa. Và cuộc tấn công Iraq thì đâu có được các cái nước gia trong NATO đồng ý. Ông Bush không thể lấy được NATO vào, cho nên mới tạo ra một cái gọi là cái coalition of the willing, tức là liên minh tự nguyện thôi. Ngay cả Liên Hợp Quốc cũng không muốn như vậy Iraq. Cuối cùng thì bởi vì cần phải để cho Mỹ rút ra được, cho nên mới có việc chính đại diện của ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc mới giúp để tạo ra một cái chính phủ gọi là chuyển từ cái chính quyền do Mỹ chỉ huy đến một chính quyền địa phương của những người Iraq. Thế thành ra thực sự là người ta không muốn, nhưng mà bởi vì Mỹ đặt cái chuyện đó người ta phải vào thôi, nhưng mà người ta rất chống.
Trở lại chiến trường Afghanistan, thưa giáo sư, hiện nay thì Tây Phương có khoảng 100.000 quân bên đó, nhưng khi mà tiêu diệt Bin Laden thì chỉ dùng một cái lực lượng biệt kích rất là nhỏ. Phải chăng là nó có một cái sự chênh lệch nào đó giữa cái kế hoạch quân sự và cuối cùng là cái hành động dứt điểm, thưa giáo sư?
Tôi không nghĩ là như thế, là bởi vì trước hết là cái mục tiêu ban đầu nó có tính cách tham vọng nhiều hơn. Bởi họ nghĩ rằng là nếu mà để tình trạng mà trước kia khi mà giúp những cái quân Afghanistan á, gọi là quân phiến loạn, hay là ông Reagan ông gọi là Freedom Fighter, những người chiến đấu cho tự do đó, để chống lại Nga Xô đó, thì làm xong thì họ bỏ. Chỉ vì họ chống Nga Xô thôi. Bây giờ họ kinh nghiệm là nếu mà bỏ đó thì sẽ nguy hiểm, vì thế họ mới tìm cách, họ bảo về cần về cái chuyện gọi là nation building, là xây dựng quốc gia, tạo một cái quốc gia nó ổn cố mà mình có thể rút ra một cách an toàn. Thì cái chiến lược đó dĩ nhiên là đòi hỏi một số quân đông hơn. Cái lúc mà chỉ lật đổ Taliban á, thì là chỉ cần mũi quân thôi. Nhưng mà về sau này đó, bởi vì cái việc nation building ở bên Afghanistan bị bỏ rơi, vì nó bị bỏ rơi thì tình trạng nó trở nên rất là tồi tệ. Mà nó tồi tệ thì phải cứu, khi mà cứu thì phải mang rất nhiều quân vào, và mục đích bây giờ cũng chỉ là mang rất nhiều quân vào để cuối cùng cũng được rút đi thôi. Tôi nghĩ là một đằng là yếu tố bất ngờ chứ không phải tính toán sai lầm. Tính mà đằng xây dựng, nhưng không xây dựng được là bởi vì không đổ hết cả những tài nguyên vào việc xây dựng nước đó, và lại mang chuyện sang đánh quân Nghĩa Đắc. Thành ra tình trạng nó tồi hơn, thì bây giờ phải cứu lại cái thời gian đó.
Thưa giáo sư, thì Hoa Kỳ đã chi phí hàng ngàn tỷ đô la cho chiến trường Afghanistan. Trong khi đó thì vòng cách đây hai hôm, Tổng thống Obama đưa ra một kế hoạch khoảng 450 đô la để mà vực dậy kinh tế nước Mỹ. thì chưa biết kế hoạch này có được Quốc hội mà phe Cộng hòa chiếm đa số thông qua hay không. Thì điều này cho thấy là trong cái bối cảnh mà nước Mỹ nợ rất là cao, Tổng thống thì dường như là bị trói bớt một tay, thì phải chăng là cái vụ khủng bố 10 năm trước đây đã đưa nước Mỹ vào một cái thế mà vô tình là cuối cùng là phe khủng bố Hồi giáo họ phần nào đạt được cái ý nguyện của họ là làm cho nước Mỹ suy yếu, thưa giáo sư?
Nó không nhất thiết là có một cái liên hệ trực tiếp là khi cuộc khủng bố đó đưa nước Mỹ đến cái tình trạng ngày nay. Cái mà nó đưa tới cái tình hình là cái cách phản ứng của cái chính quyền Mỹ đưa nó đến ngày nay. Khủng bố đó nó hại ngay lập tức là hơn 3.000 người bị thiệt hại. Nó lợi ngay lập tức là thế giới ủng hộ Mỹ, và lợi ngay lập tức là Mỹ ngày nay đã đề phòng hơn nhiều. Nhưng mà bởi vì người Mỹ đã không dùng cái đó là mình có nhắm cái vụ khác mà thế giới ủng hộ là cuộc chiến chính nghĩa đó, nó mới tạo ra cái tình trạng như ngày nay. Thành ra cái những chính sách sai lầm tạo ra tình trạng ngày nay chứ không phải là khủng bố nó tạo ra tình trạng như ngày nay. Điểm thứ hai nữa là nếu mà nói là khủng bố đó thành công thì cũng không đúng. Tất cả những cái người mà chủ trương nhất của cái cuộc thánh chiến đó là Al-Qaeda do ông Osama Bin Laden làm chủ trương thì chính ông ấy đã bị giết. Và rất nhiều người trong cái nhóm đó đã bị tiêu diệt rồi. Thành ra nó như rắn mất đầu. Nhưng tôi thấy là trong cái thế giới Ả Rập đó thì là cũng bất mãn với Mỹ. Nhưng mà sự bất mãn Mỹ không phải là vấn đề khủng bố. Sự bất mãn Mỹ là vấn đề chính sách của Mỹ đối với Do Thái. Và gần đây chúng ta thấy là vì cái Arab Spring đó, thì những một số quốc gia chống Mỹ ngày xưa đó, thì bây giờ lại trở lại là ủng hộ Mỹ, bởi vì Mỹ ủng hộ cái Arab Spring, sự tự do của họ. Tình hình nó phức tạp hơn là việc đưa ra một cái liên hệ nhân quả nó rõ rệt như thế. Thật ra còn sự khủng bố này đó là nó có ảnh hưởng rất là buồn cười. Trước kia thì các quốc gia Á Châu chống Mỹ cứu nước, Mỹ không có thì giờ quan tâm đến điều đó thì chúng cũng hung hăng lên, thì bây giờ những các quốc gia Á Châu bây giờ lại thích Mỹ lại.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Tổng thống Mỹ Obama chủ trì lễ tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11 tháng 9 tại Ground Zero.
Quân Taliban tấn công tự sát vào một căn cứ Hoa Kỳ tại Afghanistan để đánh dấu ngày 11 tháng 9, làm gần 100 người bị thương.
Tổng thống Đài Loan có thể đến viếng Trường Sa vào tuần tới.
Lào loan báo ý định xây dựng đập Sayaburi trong năm nay.
Nhật Bản tưởng niệm 20.000 nạn nhân thảm nạn sóng thần 11 tháng 3 2011.
Một mỗi ngày một sự kiện, giới bảo vệ nhân quyền kêu gọi hủy bỏ các luật lệ bóp nghẹt tự do ban hành sau ngày 11 tháng 9 2001.
Một phỏng vấn, 10 năm sau khủng bố 11 tháng 9, an ninh của Mỹ được bảo đảm hơn dù phạm một số sai lầm. Giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Minh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ phân tích.
Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn, mời quý vị theo dõi.
Điểm tuần báo.
Sự kiện được thế giới lưu ý tuần này là kỷ niệm 10 năm ngày khủng bố 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Nhưng chỉ từ Courier International là dành trang bìa nhắc đến sự kiện và nhiều câu hỏi là phải chăng phương Tây và đảo hồi đi đến hòa bình. Phần lớn các tạp chí Pháp thì vẫn xoáy trên tình hình chính trị tại chỗ với những cuộc tranh luận ẩu đả trong cánh tả, như L'Express đã chạy hàng tiết trang bìa, Đảng Xã Hội, Cuộc Chiến Tây Ba, bên trên ảnh bà Royale, ông Hollande và bà Aubry, ba nhân vật Đảng Xã Hội, ứng viên Tổng thống năm tới đây, hoặc là những phương thức Tổng thống Sarkozy trừng trị những người gây phiền toái cho ông, như tạp chí Le Nouvel Observateur nêu lên qua tiêu đề Những Tay Sát Thủ. Còn liên quan đến Việt Nam, tuần báo Anti-Economist đã chú ý đến hiện tượng các nhà ngoại cảm nở rộ tại Việt Nam. Trong bài viết mang tựa Thủ tục visa để tiếp xúc với người chết tại Việt Nam, tác giả bài báo đã thử phân tích nguyên nhân khiến người Việt Nam cầu viện đến các yếu tố tâm linh để đi tìm lại hài cốt thân nhân bị mất tích trong chiến tranh. Mở đầu bài báo, tác giả đã kể lại chuyến đến gặp một nhà ngoại cảm rất đông khách ở Hà Nội.
Trong một tòa nhà văn phòng 4 tầng đổ nát, ông Vũ Thế Khanh điều hành nơi được ông mệnh danh là một trong những sứ quán bận rộn nhất tại Hà Nội. Nhưng không giống như các sứ quán bình thường khác, khách của ông lại là những người đã chết. Vị giám đốc tóc đã bạc của cơ sở mang tên kỳ lạ là Liên hiệp Khoa học và Công nghệ Tin học Ứng dụng, UIA, giải thích. Chúng tôi cung cấp thị thực cho những người chết để họ đến đây nói chuyện với người thân của họ.
Mỗi ngày, ông nói, tổ chức này giúp cho khoảng 100 người tìm hài cốt thân nhân của họ bị chết trong chiến tranh tại Việt Nam. Tờ The Economist ghi nhận, trong các cuộc chiến tranh vừa qua, còn có hàng trăm nghìn hài cốt bộ đội Việt Nam bị mất tích. Điều này được coi là nguyên nhân đau khổ của nhiều gia đình.
Với đời sống kinh tế sung túc hơn, nhu cầu tìm xác người thân gia tăng và người ta càng viện đến sự giúp đỡ của các ông đồng bà cốt, các cơ sở sử dụng sức mạnh tâm linh để tìm hài cốt mọc lên như nấm, một số tính tiền lệ phí cực cao. Theo The Economist, các hoạt động đó thường bị giới lý luận gia cộng sản cấm đoán, xem đó là hiện tượng mê tín dị đoan lạc hậu. Tuy nhiên, các tập quán truyền thống đã dần dần hồi sinh với việc chính quyền càng lúc càng cho người dân nhiều quyền kinh tế và xã hội hơn trong thập kỷ qua. Và theo lời giáo sư Ngô Đức Thịnh, giám đốc một trung tâm nghiên cứu tín ngưỡng cổ truyền Việt Nam tại Hà Nội, do việc xã hội ngày càng bất bình đẳng và phân hóa cao thấp, những người thuộc tầng lớp dưới đã phải quay sang tìm sự an ủi nơi thế giới tâm linh. Thế nhưng, tuần báo Anh ghi nhận một vấn đề khác nảy sinh, đó là sự xuất hiện ngày càng nhiều của những kẻ lừa đảo tự nhận mình có khả năng giao tiếp với người ở thế giới bên kia. Ông Vũ Thế Khanh cho rằng, có lẽ chỉ có khoảng 20 nhà ngoại cảm thực thụ tại Việt Nam, bên cạnh hàng trăm người giả mạo. Trung tâm của ông tuyên bố là đã xác định được vị trí của từ 5.000 đến 10.000 bộ hài cốt mỗi năm, và công việc tìm kiếm hoàn toàn miễn phí. Chính quyền Việt Nam theo The Economist đang ở trong thế kẹt. Dù chống lại mọi biểu hiện mê tín dị đoan, nhưng chính quyền cảm thấy cần phải thể hiện lòng biết ơn đối với gia đình của hàng triệu người đã thiệt mạng vì đất nước. Về mặt công khai, chính quyền nói rằng, mặc dù đánh giá cao sự tham gia của nhà tâm linh học vào việc tìm mộ của những người lính đã chết, nhưng họ không chính thức phê duyệt các phương pháp tìm kiếm như vậy. Chính quyền khuyến khích các gia đình sử dụng thử nghiệm ADN để xác định nguồn gốc hài cốt tìm thấy được. Vào giữa tháng 8 vừa qua, theo bài báo, thì chính quyền Việt Nam đã hình thành một trang web được gọi là Tri Ân Liệt Sĩ, cho phép người dùng trao đổi thông tin về vị trí có thể có của những người đã ngã xuống. Đối với The Economist, đây là một ví dụ hiếm hoi về việc chính phủ phê chuẩn một mạng xã hội, vì lẽ nhà nước Việt Nam thường ngăn chặn các trang mạng xã hội như Facebook.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm tuần báo của đài RFI.
Liên quan đến Trung Quốc, Google International tuần này trích dịch một bài trên báo Trung Quốc nói về vai trò của mạng xã hội Weibo hay WeChat chống lại tham nhũng với tựa đề Mạng Weibo trong vai trò tổng giám thị.
Trước đây thì những người có điều gì bất bình thì không biết kêu về ai, ngoài việc gõ cửa các cơ quan truyền thông chính thức. Giờ đây, họ sẽ được khuyên nhủ là hãy trút nỗi bất bình trên WeChat, mạng xã hội tại Trung Quốc, giống như Twitter. Như vậy, từ đầu năm đến nay, thì mạng WeChat mới ra đời được 2 năm, đã trở thành một công cụ để người dân theo dõi, giám sát xã hội. Tờ báo đưa ra ví dụ cụ thể. Sáng sớm ngày 27 tháng 6 vừa qua, sự hiện diện của cô gái có tên Quách Mỹ Mỹ tại sân bay Bắc Kinh đã thu hút sự chú ý của đông đảo các nhà báo. Trước đó vài ngày, cô ta đã kể trên mạng WeChat cuộc sống phóng túng của mình với một quan chức thuộc Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc. Sự kiện này làm dấy lên một làn sóng bình luận, chất vấn, nghi ngờ về hoạt động của Chữ Thập Đỏ và một công ty bảo lãnh tín dụng, một trong những đối tác của hội. Trước sức ép của công luận trên mạng WeChat, cô Quách Mỹ Mỹ đã phải lên tiếng giải thích về các mối quan hệ của mình, về một số hợp đồng mà Hội Chữ Thập Đỏ cho đấu thầu.
Theo tờ báo, trong vụ này, mạng WeChat chỉ thực hiện một chức năng kiểm soát cổ điển. Tất cả bắt đầu từ việc một vài người dùng Internet phát hiện ra một sự kiện nào đó trên một blog. Thông tin này sau đó được những người đọc blog bình luận hoặc đăng lại trên các blog khác. Thế rồi nhân chuyện này, một số người lại nêu ra một số việc khác có liên quan. Cư dân mạng mở điều tra, nhận định và thông tin. Cứ như vậy, tin được lan truyền. Khi sự việc trở nên nghiêm trọng, có tiếng vang, thì các phương tiện truyền thông chính thức của nhà nước có khi phải nhảy vào cuộc.
Tính đến ngày 18 tháng 8 vừa qua, mạng WeChat đã có hơn 200 triệu người đăng ký sử dụng. Đây là một đội ngũ hùng hậu các nhà quan sát và sẵn sàng lên tiếng. Bản chữ hãy để các nhà lãnh đạo lên máy bay trước tại một sân bay ở phía nam Thượng Hải đã bị cư dân mạng lên tiếng chỉ trích gay gắt thói quan liêu hách dịch này. việc đăng các hóa đơn với số tiền khổng lồ mua rượu Mao Đài của một chi nhánh tập đoàn dầu hỏa Sinopec đã buộc nhiều quan chức phải từ chức. Và trên mạng WeChat xuất hiện một bài hát chế giễu "Tôi uống rượu Mao Đài vì Tổ quốc" đã được rất nhiều người xem. WeChat quan tâm đến mọi vấn đề. Theo tờ báo, vai trò của WeChat rất rõ ràng, buộc các cơ quan chính quyền phải chú ý tới phản ứng của dân chúng và phải hành động. Đây cũng chính là một hình thức cân bằng quyền lực cần thiết cho toàn xã hội Trung Quốc.
Mặc dù không đưa hồi tưởng 10 năm nhân sự kiện 11 tháng 9 làm thay đổi nước Mỹ và ảnh hưởng đến cục diện thế giới, nhưng các tạp chí vẫn quan tâm đến sự kiện này với các bài phóng sự ở trang trong, đặc biệt qua hồi tưởng của những người dân New York.
Phóng viên của Le Nouvel Observateur đến gặp những người mà tạp chí trong hàng tựa gọi là những kẻ được phép màu cứu thoát, như Sal D'Agostino, 41 tuổi, một lính cứu hỏa, đã nhớ lại rõ cảnh ông và đồng nghiệp ở tòa nhà phía bắc World Trade Center đưa một phụ nữ kiệt hồi sức xuống đến lầu thứ tư. Đúng lúc ấy thì tòa nhà này sụp đổ, và ngay chỗ đó hình thành một cái hang ở giữa một núi thép và kính ngổ ngang, tức những gì còn lại những tầng giữa tầng 2 và 6. Và nhờ thế mà 15 người đã sống sót. Những gì sự cố 11 tháng 9 còn ghi lại trong ký ức của ông là nỗi sợ hãi, những người đã lao qua cửa sổ, khói lửa, nỗi tuyệt vọng, và ông Agostino vốn ít nói, khép kín, không muốn thổ lộ gì thêm. Tình trạng của ông Theodore Goda, 69 tuổi, một cựu nhân viên phụ trách vệ sinh, còn bi thảm hơn. Theo bài báo, thì ông vẫn bị ác mộng đến bây giờ. Ông ở tầng 60, khi chiếc máy bay đâm vào tòa nhà, ông bị văng vào tường, bị thương ở lưng, ở gáy và ở chân, nhưng ông ráng bò xuống, trong khi cả đoàn người khác thì đi ngược lên, và không ai sống sót. Mỗi một năm, cứ đến ngày 11 tháng 9 là cả một sự tra tấn đối với ông, và ông rút vào phòng và không bao giờ bật truyền hình vào ngày này.
Tờ Le Point dưới tựa đề Hồi tưởng đã kể lại cảm nhận của nhà văn J. Mark Inegne đã chứng kiến cảnh sụp đổ của hai tòa cao ốc World Trade Center từ bao lơn của ông. 10 năm sau, ông cũng như những người dân New York có cảm tưởng đã quên dần những hình ảnh khủng khiếp, sống trở lại một cách bình thường, nhưng thực tế không phải là như vậy.
Cứ mỗi một lần nghe tiếng máy xe hơi nổ to là giật thót người, thấy một chiếc máy bay bay thấp là đã lo ngại. Họ e ngại xuống tàu điện ngầm, không phải với mối lo ngại đối cướp ốc như trước sự cố, mà với nỗi sợ khác, vì đây là mục tiêu dễ bị tấn công khủng bố. Nỗi lo sợ vốn tiềm tàng và dễ bùng lên trước những sự kiện bất thường, như khi bị mất điện vào năm 2003 hay động đất vừa qua. Nhà văn nhận thấy là sự kiện 11 tháng 9 đã làm thay đổi người dân New York. Theo ông, từng nổi tiếng là thờ ơ lạnh lùng, không đếm xỉa đến người chung quanh. Nhưng bây giờ thì khác, một cách tự nhiên, họ quan tâm hơn đến những người chung quanh, họ không ngần ngại giúp đỡ một du khách lạc lõng. Và đường phố Manhattan đã trở nên hiếu khách hơn cách nay 10 năm hay 20 năm. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách.
Tạp chí thể thao.
Chương trình tạp chí thể thao chủ nhật xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi xin được đến với quý vị với các đề tài sau đây. Bóng đá Việt Nam dông tố lại nổi lên khi mùa giải V-League vừa kết thúc. Chúng ta sẽ nghe ý kiến của người trong cuộc và người hâm mộ về những phát biểu gây rúng động của chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội ABC mới đây trước hội nghị tổng kết mùa giải V-League 2011. US Open bước vào chung kết, tay vợt nữ người Mỹ Serena Williams tiếp tục chinh phục đỉnh cao, trong khi Roger Federer có mùa giải đầu tiên trắng tay kể từ 9 năm nay. Như vậy là mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam V-League 2011 đã kết thúc, đã có nhà vô địch quốc gia của mùa bóng, đội lên hạng xuống hạng cũng đã được an bài. Tưởng như một mùa bóng được cho là chuyên nghiệp thực sự sau 10 năm thử nghiệm này đã kết thúc thành công. Thế nhưng, trong phiên họp tổng kết mùa giải của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF hôm 8 tháng 9 vừa qua, ông Nguyễn Đức Kiên, ông bầu của câu lạc bộ bóng đá ABC Hà Nội, đã có một bài phát biểu chưa từng có trong lịch sử họp tổng kết giải của VFF, khiến cho V-League dậy sóng trở lại. bài phát biểu của ông Bầu Kiên đã thẳng thắn xới tung mọi vấn đề yếu kém của VFF trong quản lý tổ chức giải đấu đang được liên đoàn nhận định là thành công và có sức hấp dẫn nhất từ trước tới nay. Ông chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội ABC đã trực diện chỉ ra trước các quan chức VFF vô số các thiếu sót, những dấu hiệu nghi vấn tiêu cực trong công tác tổ chức V-League. Điều đó đã khiến cho các doanh nghiệp làm bóng đá chán nản vì không được chơi một thứ bóng đá sạch. Ông còn đưa hẳn thí dụ trong một trận đấu câu lạc bộ Hòa Phát Hà Nội, đội bóng vừa tuyên bố giải thể đã từng nhận được một cú điện thoại gợi ý đưa 500 triệu cho tổ trọng tài để đổi lấy chiến thắng. Trước thực tế như vậy, ông Kiên đe dọa rằng nếu VFF không chịu cải tổ thì có 7 câu lạc bộ đang sẵn sàng tách ra ly khai V-League lập ra một giải đấu riêng. Trên diễn đàn hội nghị tổng kết, ông Kiên nói: "Xin trích, tôi xin phép được nói thẳng, tôi sẽ không thông qua bản báo cáo tổng kết mùa giải mà ban tổ chức đưa ra vì nó không nêu được thực trạng của bóng đá Việt Nam. Nếu VFF không làm đến nơi đến chốn, sẵn sàng rút kinh nghiệm những vấn đề còn tồn tại thì chúng tôi sẽ từ bỏ không tham dự V-League nữa." Ông nói tiếp: "Cá nhân tôi thấy ban tổ chức có vấn đề, cố tình bao che bưng bít không làm cho hết trách nhiệm. VFF hôm nay còn bao cấp hơn mọi thời bao cấp, bộ máy phình to nhưng chức năng nhiệm vụ không rõ ràng. Quy chế bóng đá chuyên nghiệp của VFF 10 năm nay gần như không có sửa đổi cho phù hợp với diễn biến của bóng đá Việt Nam." Hết lời dẫn. Về công tác trọng tài, có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bức xúc của ông chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội ABC bùng nổ. Ông Bầu Kiên không dè dặt phát biểu rằng: "Tôi thấy có quá nhiều trọng tài không tốt. Trọng tài ngày nay tiêu cực hơn, tinh vi hơn và thủ đoạn hơn trước đây vì không được quản lý chặt chẽ, giám sát có hiệu quả." Nhân sự kiện này, Thể thao Chủ nhật đã có cuộc phỏng vấn nhanh ông Đoàn Phú Tấn, giám sát trọng tài của V-League. Trước hết, ông cho biết những nhận xét về mùa giải V-League 2011.
Tôi có đánh giá thì chỉ đánh giá ở góc độ trọng tài thôi, vì tôi là giám sát trọng tài chứ không phải là giám sát trận đấu cũng như là tham gia vào công tác tổ chức. Thế thì đánh giá về giải vừa qua thì tôi thấy là đây là một giải căng thẳng, quyết liệt, có thể nói là chất lượng các trận đấu là tốt nhất kể từ khi Việt Nam bắt đầu làm bóng đá chuyên nghiệp, năm nay là năm thứ 11. Bằng chứng là đến những cái vòng đấu cuối cùng mà đội vô địch cũng có đến khả năng đến 3 đội, đội xuống hạng có khả năng xuống hạng cũng có tới 4-5 đội, chỉ xác định được những vị trí ở vòng đấu cuối cùng thôi. Do đó đây là một giải bóng đá mà năm nay có chất lượng cao. Thế và do đó công tác trọng tài gặp rất nhiều khó khăn.
Cụ thể những cái khó khăn của các trọng tài gặp phải trong cái giải này là gì không?
Khó khăn vì mức độ quyết liệt của các trận đấu là rất cao. Chất lượng cầu thủ cao hơn trước, cầu thủ nước ngoài nhiều. Họ cho phép các cầu thủ nước ngoài nhập tịch cộng với các cầu thủ nước ngoài được đăng ký thi đấu nữa. Có nhiều trận đấu trên sân, một đội có tới 5-6 cầu thủ nước ngoài. Do đó chất lượng các trận đấu tính căng thẳng, quyết liệt, tốc độ làm cho công tác trọng tài gặp nhiều khó khăn. Ở cuối giải thì đáng tiếc là cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm qua có hai trận đấu mà công tác trọng tài bị đánh giá là không công bằng, đã ảnh hưởng đến kết quả trận đấu và gián tiếp ảnh hưởng đến vị trí của một số đội ở cái khu vực xuống hạng.
Dạ vâng ạ, sau cái bài phát biểu của ông Kiên tại cuộc họp tổng kết ở liên đoàn thì cũng nói đến là việc công tác trọng tài yếu kém. Vậy ông bình luận sao về cái nhận xét này của ông Bầu Kiên ạ?
Họ ở góc độ đội bóng thì họ nói vậy thôi. Như tôi vừa nói, với một cái giải quyết liệt như thế, số trận đấu của một giải V-League là 182 trận, thì trong đó chỉ có 2 trận công tác trọng tài bị lên án gay gắt, còn lại lác đác chỗ nọ chỗ kia, có lúc đội bóng không hài lòng với trọng tài về pha bóng này, pha bóng khác, nhưng không có những biểu hiện trọng tài quá yếu kém làm hỏng trận đấu hoặc là không vô tư. Vì thế cho nên là nếu mà nói chung trọng tài là yếu kém thì không đúng mức. Tuy nhiên nếu mà nói rằng đội ngũ trọng tài như hiện nay chưa phải là đã có chất lượng cao để lúc nào những nhà tổ chức cũng yên tâm, lúc nào các đội bóng cũng yên tâm thì đúng là còn có vấn đề.
Dạ vâng ạ. Xong về cái thông tin mà 500 triệu định đưa ra cho ông Bầu Long để nói rằng là sẽ giành cái phần thắng lợi đấy, thì ông đánh giá cái mức độ nghiêm trọng của cái thông tin này như thế nào ạ?
Thông tin này chưa được kiểm chứng, có thể có chuyện đó xảy ra, cũng có thể do các bên tham gia tung tin ra để mà gây nhiễu cho công tác trọng tài. Nếu như thông tin này là có thật thì phải nói là hết sức nghiêm trọng. Không nói nghiêm trọng về mức độ tiền là bao nhiêu tiền mà nghiêm trọng về mức độ đạo đức trọng tài. Cá nhân tôi thì cho đến giờ phút này tôi không tin là có chuyện ấy xảy ra.
Đây là lần đầu tiên V-League bước vào một cái mùa giải gọi là chuyên nghiệp thực sự. Nhưng ngay sau cái mùa giải này thì như ông Bầu Kiên có nói rằng là có 6 đội bóng ly khai ra thành lập giải mới. Như vậy thì cái thông tin này nó có đe dọa để V-League tan vỡ trong mùa giải tới không ạ?
Tôi thì tôi nghĩ rằng ý kiến của ông Kiên đưa ra cũng là một cách gây sức ép với VFF để chấn chỉnh công tác tổ chức, để cho các đội bóng yên tâm tham gia giải đấu. Chứ cũng không dễ dàng gì mà ngay sang năm có thể làm được việc cách ly ra để tổ chức một giải riêng. Vì điều ấy hoàn toàn không dễ, phải được phép của rất nhiều cấp chứ không phải chỉ là các đội bóng tham gia VFF hay là không tham gia giải của VFF nữa mà thôi. Thế và ở cuộc họp ban chấp hành liên đoàn ngày hôm sau thì cũng đã có một sự xác minh lại là không phải là có tới 6 đội bóng đồng tình với ông Kiên. Thế còn có thể trong khi nói chuyện với nhau họ có những cái ý định manh nha gì đó. Thế và do đó cho nên cái khả năng xảy ra ngay ở mùa giải 2012 thì tôi cho là chưa có.
Dù ít dù nhiều thì cũng thấy rằng là các đội bóng bức xúc. Ông có thể lý giải vì sao có những cái bức xúc của các đội bóng không ạ?
Họ bức xúc, tôi cũng không nói gì về công tác tổ chức, nhưng mà theo một cái quan sát thì có nhiều lý do mà mỗi đội bóng có lý do riêng. Chẳng hạn họ không thông cảm với việc làm sao bố trí trọng tài như thế, họ không thông cảm với việc làm sao lại bố trí cái lịch di chuyển của họ như thế. Họ là những doanh nghiệp tham gia bóng đá, họ chưa phải là những nhà chuyên môn. Thế và cái việc mà ngồi lại với nhau cho nó thật đến nơi đến chốn là có lẽ liên đoàn làm chưa đầy đủ. Cho nên họ còn có những cái bức xúc, có những bức xúc đúng mà có những cái chưa đúng. Nhưng mà tôi cho rằng cái tiếng nói của họ ngày hôm nay, dẫu cái việc ấy chưa xảy ra thì nó cũng làm có tác động rất tích cực để VFF phải nghiêm túc nhìn nhận lại cái công tác điều hành của mình.
Xin cảm ơn ông Đoàn Phú Tấn ạ.
Bài phát biểu đầy bức xúc của ông chủ tịch giàu có hàng đầu trong làng bóng đá Việt Nam đã nhanh chóng gây một làn sóng mạnh mẽ trong dư luận. Có báo thì cho đây là một phát biểu bom tấn, có báo thì bình luận đúng là miệng kẻ sàng có gang có thép. Người hâm mộ dù không phải là người trong cuộc thì cũng nhận thấy phát biểu của ông Bầu Kiên tuy là điều chưa bao giờ có ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam là thẳng thắn và mang tính xây dựng đáng để VFF lắng nghe. Rất đông đảo người hâm mộ qua ý kiến phản hồi trên các báo đã bày tỏ quan điểm cho rằng ông Kiên đã nói trúng những trăn trở bức xúc của họ về đời sống bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Anh Đức Anh, một người hâm mộ bóng đá tại Hà Nội cho biết ý kiến nhận xét.
Từ trước đến giờ thì giải V-League trong giới chủ tịch câu lạc bộ thì có Bầu Kiên, còn huấn luyện viên thì có ông Lê Thị Hải. Hai người đấy là tương đối là có thể nói là rắn mặt và thẳng thắn, nghĩa là họ thường xuyên đưa ra những cái ý kiến và mang tính đúng cái họ nghĩ. Chứ còn nhiều khi các nhân vật khác thì thường hay kiểu dĩ hòa vi quý với cái kể cách kể gọi là xử sự để làm cho nó tránh phiền phức, như kiểu ở Việt Nam thì anh cũng biết. Thì theo em thì đây là cái giọt nước tràn ly thôi. Trong cả cái thời gian V-League vận hành gần 10 năm qua, khi cái lễ tổng kết giải Bầu Kiên tuyên bố thẳng thắn những cái quan điểm của mình ra như thế thì đối với một số người thì nó là gây sốc, nhưng mà đối với một số người khác, Bầu Kiên là phát biểu hộ cái ức chế của họ dồn nén trong cả quá trình qua, nhất là trong khoảng 3 vòng đấu cuối của V-League, khi mà những cái dấu hiệu không bình thường của các trận đấu đều được các bình luận viên cũng như là các huấn luyện viên của các đội bóng phản ánh. Quan trọng nhất là cái nội dung phát biểu của ông ấy rất đáng để suy nghĩ, rất đáng để cân nhắc. Đây không phải là cái hành động kiểu đánh bóng tên tuổi hay là gọi là gây chú ý, nhất là phản ánh sự thật và nó thể hiện cái sự bức xúc của các câu lạc bộ với cái sự điều hành VFF.
Bầu Kiên thì nói đến rất nhiều vấn đề, xới tung lên tất cả toàn bộ nhiều vấn đề của VFF trong việc quản lý cái giải đấu này. Về cái khía cạnh trọng tài thì anh có nhận định thế nào qua cái phát biểu của ông Bầu Kiên?
Những cái vấn đề của V-League là nó rất nhiều cái vấn đề từ khâu điều hành, tổ chức, trọng tài, rất nhiều vấn đề và nó xảy ra ở nhiều mùa giải rồi, mỗi mùa giải có một chút, mỗi mùa giải đấy, chứ không phải là đến bây giờ nó mới bắt đầu nảy sinh. Nhưng mà cái mùa giải năm nay thì nó nặng nề. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta cần phải nhìn nhận lại V-League ở một cái mức độ cạnh tranh. Theo quan điểm của em thì cái mức độ cạnh tranh của V-League là khốc liệt. Đấy góp phần vào làm cái giải V-League hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Bởi vì chúng ta phải thừa nhận là sau khoảng chục năm chúng ta tiến hành làm giải ngoại hạng của bóng đá Việt Nam thì đã đưa được thế giới biết đến rất nhiều. Thì rõ ràng là đây là một giải đấu tầm cỡ. Chứ không, tất nhiên là nó chưa thể hàng đầu châu Âu được, nhưng mà nếu mà nói về mặt tầm cỡ, nó là một giải đấu tầm cỡ đáng tự hào. Đấy, thì với một cái giải đấu như thế thì cái cách điều hành của ban điều hành của VFF thì nó phải chuyên nghiệp hơn, nó phải đáp ứng kịp thời với cái sự phát triển của cái nền bóng đá. Mà thực sự mà nói thì VFF thì chưa làm được cái điều đấy, thì VFF cũng đã phải thừa nhận cái lỗi lầm của mình, mở những cái động thái mà theo em là tương đối bị động và mang tính chữa cháy, là treo còi vĩnh viễn hai trọng tài này, rồi là trưởng ban điều hành V-League với cả tổng thư ký hội đồng trọng tài ông Văn Mùi là thôi việc. Lê Thị Hải, ông huấn luyện viên nổi tiếng tính ngang tàng ở bóng đá Việt Nam, thì ông cứ bảo là thí tốt thì chả để làm gì, không thay đổi được cái bản chất. Việc này trước sau thì nó sẽ lại lặp đi lặp lại. Không có ông trọng tài này thì có ông trọng tài khác không, vẫn hành xử như thế. Ông Lê Thị Hải muốn nhắc đến là cái cơ chế điều hành. Thì rõ ràng VFF đợt vừa rồi là có những cái phản ứng tức thời là sa thải này nọ các thứ, nhưng mà cái ý kiến của huấn luyện viên Lê Thị Hải theo em cũng là đáng cân nhắc. Cái chúng ta cần cải tổ là cái về mặt cơ chế, về cách hoạt động. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ thay con người và cơ chế và cái cách làm việc, cách hoạt động chúng ta không thay đổi, nếu về mặt bản chất chúng ta không thay đổi thì cuối cùng con người khác vào đấy thì lại cũng sẽ lặp lại cái vấn đề tương tự như thế thôi. Còn theo em thì bây giờ VFF chưa có động thái nào cụ thể ngoài cái việc phản ứng để xoay dư luận như kia. Ở đây cái vấn đề lớn nhất là VFF có chịu cải tổ không, có nhìn nhận vấn đề ra để có nghĩa là tự thân gọi là sửa đổi không. Chứ còn bây giờ hiện tại thì chưa có một cái lời tuyên bố hay là một cái cam kết hay là một cái động thái cụ thể nào cho thấy rằng VFF sẽ thay đổi về mặt cơ chế, về mặt hoạt động, về mặt tổ chức, có nghĩa thay đổi về mặt bản chất, hiện tại là vẫn chưa có.
Chuyển sang môn quần vợt, giải quần vợt Grand Slam cuối cùng trong năm hôm nay bước vào những trận đấu cuối cùng. Chúng ta đã biết danh tính của hai cặp chung kết của giải Mỹ mở rộng US Open 2011. Trận chung kết nữ, tay vợt Mỹ Serena Williams 29 tuổi hôm nay gặp tay vợt Úc Samantha Stosur 27 tuổi. Trước mặt Serena Williams bây giờ là danh hiệu vô địch US Open lần thứ tư và chức vô địch giải Grand Slam lần thứ 14. Bước vào giải đấu năm nay, cô em của nhà Williams đang bị rớt trong bảng xếp hạng của WTA. Cô được xếp hạng 28 trong số các cây vợt hạt giống của giải. Tuy nhiên, Serena đã có một hành trình đi đến trận chung kết đầy cố gắng, đặc biệt trong trận bán kết gặp tay vợt Đan Mạch Caroline Wozniacki. Cô đã giải quyết trận đấu trong vòng có 1 giờ 26 phút bằng tỷ số rõ rệt 6-2 và 6-4. Sau chiến thắng trên sân cỏ London năm 2010, Serena đã phải trải qua hai lần phẫu thuật lớn, một cho bên chân phải và một lần nữa để chữa bệnh tắc nghẽn mạch máu phổi, căn bệnh khiến cô suýt nữa phải trả giá bằng mạng sống của mình. Từ khi trở lại sân quần vợt, Serena đã mau chóng bắt nhịp lại với cuộc thi đấu, chứng tỏ mình là một tay vợt hàng đầu thế giới, lần lượt chiến thắng ở hai giải đấu. Và ở giải Grand Slam trên sân nhà lần này, Serena đã thẳng tiến, dường như không có gì ngăn ngăn cô làm đầy thêm bảng thành tích của mình. Đối thủ của Serena Williams trong trận chung kết hôm nay là Samantha Stosur, tay vợt Úc này mới chỉ có 10 lần ngấp nghé ở chức vô địch Grand Slam mà vẫn chưa thành. Với cô, trận chung kết với Serena có thể còn lớn hơn cả một trận chung kết gặp bất kỳ tay vợt nào khác, như cô bộc bạch. Ở bên sân của nam trận chung kết US Open 2010 sẽ là một cuộc đối đầu giữa hai cây vợt số 1 và số 2 thế giới, giữa Novak Djokovic và Rafael Nadal. Novak Djokovic, cây vợt số 1 thế giới này, vừa làm nên một chiến công lớn hạ Roger Federer tại bán kết, khiến tay vợt Thụy Sĩ phải rời khỏi Grand Slam trắng tay. Kể từ năm 2002 thì đây là mùa bóng đầu tiên của tay vợt Thụy Sĩ không giành được danh hiệu vô địch Grand Slam nào. Thật khó khăn cho tay vợt Thụy Sĩ đang nhăm nhe vươn tới kỷ lục trong làng quần vợt thế giới này phải lý giải cho thất bại khi mà anh vốn có thói quen nói về chiến thắng nhiều hơn. Sau trận đấu này, Roger Federer thổ lộ. So với 10 năm trước thì tôi chơi tốt hơn nhiều. Vì thế mà bây giờ tôi cảm thấy bị hẫng hụt và cực kỳ thất vọng. Tôi đã phát khóc suốt cả tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ là bây giờ mình đã 30 tuổi, tôi đã trải qua những trận đấu tệ hại nhất trong sự nghiệp của mình, và tôi cũng đã hiểu hơn về thất bại của mình. Nhưng đúng là lần này vẫn cảm thấy đau khổ, bởi vì rõ ràng là tôi biết mình chỉ cách có trận chung kết một chút thôi. Điều này cũng giống như đã đến với tôi trong mùa giải năm ngoái. Tại giải Wimbledon hay Roland Garros năm nay tôi cũng đã từng bị thất bại đau đớn như vậy. Nhưng mà thể thao là như vậy mà. Ta phải biết đứng dậy để cố gắng tối đa trong những trận đấu sắp tới. Mùa giải năm nay tay vợt Thụy Sĩ chỉ giành được duy nhất một danh hiệu Master ở Doha hồi tháng giêng. Chiến thắng đáng kể nhất của Federer là trận đứng đường tiến của Novak Djokovic tại bán kết giải Roland Garros 2011 hồi tháng 6 vừa qua. Có thể thất bại của tay vợt Thụy Sĩ là đáng tiếc, nhưng cặp chung kết Nadal Djokovic tuy không phải là bất ngờ, vẫn hứa hẹn đầy căng thẳng. trong mùa bóng năm nay Djokovic đã gặp Nadal 5 lần trong các trận chung kết và cả 5 lần đó phần thắng đều nghiêng về Djokovic. Trận chung kết US Open tới đây trước hết là cơ hội cho Nadal chấm dứt chuỗi thất bại gần như trở thành dớp trước đối thủ Serbia. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Chương trình Việt ngữ RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý vị thính giả, hẹn quý vị vào chương trình ngày mai.